Ngộ nhận thứ 67, thông tin trên mạng không đáng tin cậy. Chuyện là thế này, thông tin tôi chia sẻ thông qua trang mạng và trang Facebook bé Ti bú Ti của mình đã đến được với rất nhiều bố mẹ trẻ. Họ đã thấy được cách làm việc và chọn lọc thông tin có nguồn gốc uy tín của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Liên minh Thế giới Hành động vì đứa con sữa mẹ trong các bài báo viết về khoa học sữa mẹ và nuôi con sữa mẹ trong suốt thời gian qua. Rất nhiều bố mẹ đã áp dụng thành công. Câu chuyện của bé Mia, thành phố Hồ Chí Minh, một em bé sơ sinh mổ vào tháng 11 năm 2013, dùng sữa non vắt chữ sẵn để không mượn đến sữa bột cho trẻ em trong thời gian cách ly mẹ sau sinh. Và đến nay bé Mia đã được 6 tháng sữa mẹ hoàn toàn. Cùng rất nhiều câu chuyện thành công tương tự, nuôi con sữa mẹ hoàn toàn hoặc tìm lại nguồn sữa mẹ theo các kiến thức giác ngộ từ trang mạng bé Ti bú Ti. Tuy nhiên khi các ông bố bà mẹ chia sẻ kiến thức này với gia đình và bạn bè thì gặp sự phản bác và chống đối mạnh mẽ. Rằng đó chỉ là thông tin mạng mẽo vớ vớ vẩn vẩn, không được tin tưởng và đón nhận như báo sách. Ngược lại cũng có rất nhiều bà mẹ ông bố trẻ thường xuyên cập nhật và áp dụng các phương pháp nuôi con từ các nguồn báo mạng và mạng xã hội theo niềm tin. Nhiều báo sao lại thì chắc là đúng. Tâm lý đám đông này cũng gây ra nhiều sự phiền toái, đôi khi vô tình gây hại cho con. Ví dụ, trào lưu lùng mua sữa non công nghiệp để bổ sung dinh dưỡng cho con, lùng mua một loại sữa bột cho trẻ em vì được chia sẻ là mát bổ. Sự thực thì đó là một loại thực phẩm với độ đạm rất thấp. Giác ngộ thứ 67. Hãy dựa vào thông tin của các tổ chức có uy tín trên thế giới. 1. Làm rõ các tổ chức có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực khoa học sữa mẹ và nuôi con sữa mẹ. Tất nhiên, cơ quan y tế toàn cầu cao nhất và uy tín nhất là Tổ chức Y tế Thế giới, đơn vị quốc tế tiếp theo chăm lo an sinh và sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, sau đó là Cơ quan Tư vấn Khoa học Sữa Mẹ và Hành động Nuôi Con Sữa Mẹ Thế giới, Liên minh Thế giới Hành động vì Nuôi Con Sữa Mẹ, và các cơ quan đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế, ví dụ như Viện Sữa Mẹ Thế giới. Tuy nhiên, tất cả các thông tin tại các nguồn này đều bằng tiếng Anh. Trong cộng đồng Việt Nam, không phải ai cũng biết tiếng Anh để có thể đọc trực tiếp tài liệu nuôi con sữa mẹ, kiến thức về sức khỏe từ những trang web khoa học có uy tín trên thế giới. Một số trang báo mạng Việt Nam có tình trạng copy và biên tập lại bài với kiến thức không chuẩn, không rõ nguồn gốc, gây hiểu lầm hoang mang dư luận. Từ thực trạng đó, tác giả cuốn sách này đã lập trang mạng cá nhân http://www.facebook.com/ bé Ti bú Ti nhằm phiên dịch và truyền tải các kiến thức khoa học sữa mẹ và nuôi con sữa mẹ ra tiếng Việt cho các ông bố bà mẹ trẻ trong cộng đồng Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Bản thân tôi đã nhận các chứng chỉ lập trình dinh dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của UNICEF và chứng chỉ chuyên gia tư vấn sữa mẹ của Viện Sữa Mẹ Thế giới, chứng chỉ thực hành và tuyên truyền nuôi con sữa mẹ của Tổ chức Liên minh Thế giới Hành động vì Nuôi Con Sữa Mẹ năm 2013, nên có kiến thức về chuyên môn cập nhật nhất về nuôi con bằng sữa mẹ. Và mạng Internet là nơi thông tin được chia sẻ và phân tán ít tốn kém và hiệu quả nhất, nên tôi chọn kênh này để đến được với nhiều bố mẹ trẻ trong cộng đồng. Khi tham khảo các tin từ trang mạng Internet, kể cả các trang báo mạng hoặc trang mạng xã hội, bạn cần tìm hiểu đó có phải là thông tin vì mục đích khoa học, vì cộng đồng, mục đích công lai hay theo mục đích thương mại lợi nhuận của nhóm lợi ích nào đó, từ đấy có cách xử lý thông tin cho phù hợp. 2. Thông tin cập nhật của UNICEF tháng 8 năm 2014 nói rõ, nuôi con sữa mẹ tối ưu cho trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi có ảnh hưởng cao nhất đến khả năng sống sót của trẻ sơ sinh so với tất cả các biện pháp can thiệp dự phòng khác. Nếu nuôi con sữa mẹ được áp dụng, số ca tử vong của trẻ sơ sinh đến 5 tuổi sẽ giảm đi khoảng 800.000 ca mỗi năm, tương đương 13% tổng số trẻ dưới 5 tuổi tử vong trên toàn cầu, theo thống kê năm 2013. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có cơ hội sống sót cao gấp 6 lần so với những trẻ khác trong những năm tháng đầu đời. Những trẻ được nuôi hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời có tỷ lệ tử vong thấp hơn 14 lần so với những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ. Và đặc biệt, việc nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng hô hấp và tiêu chảy. Đây là hai nguyên nhân tử vong chính ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi, theo thống kê của tạp chí khoa học Lancet năm 2008. Theo một nghiên cứu mới đây về trẻ sơ sinh được thực hiện ở Mỹ, thì tỷ lệ trẻ không được nuôi sữa mẹ tử vong cao hơn so với nhóm trẻ còn lại tới 25%. Theo khảo sát của Millennium Cohort Anh với trẻ dưới 6 tháng tuổi cho thấy, việc trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời đã giúp giảm 53% trẻ em phải nhập viện do tiêu chảy và giảm đi 27% ca nhập viện do nhiễm trùng đường hô hấp. 3. Không phải nghiên cứu khoa học nào cũng như nhau. Trên diễn đàn TED.com nổi tiếng thế giới tháng 7 năm 2011, bác sĩ Ben Goldjazz có bài diễn thuyết thú vị Betting Bad Science. Lời giới thiệu của TED.com về bài nói này như sau. Mỗi ngày đều có những báo cáo khoa học mới về những lời khuyên liên quan đến sức khỏe, y tế. Nhưng làm cách nào bạn biết là nó đúng? Bác sĩ Ben Goldjazz chỉ ra cho chúng ta những cách mà bằng chứng khoa học bị bóp méo từ các tuyên bố dinh dưỡng hiển nhiên mù quáng cho đến các máy khóe rất là tinh tế của ngành dược phẩm. Do đó chúng ta nên được cảnh tỉnh và thức ngộ rằng không phải nghiên cứu khoa học nào được công bố trên các mặt báo đều đáng tin cậy, mà các nghiên cứu khoa học sau khi được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành mà hầu hết chúng ta không tiếp cận và không có khả năng hiểu trực tiếp đều cần phải được các cơ quan có uy tín độc lập thẩm định và kiểm chứng. Về phương pháp nghiên cứu, mẫu, đối tượng nghiên cứu, cách rút ra kết luận và người tài trợ thực hiện nghiên cứu có ý đồ riêng hoặc có mâu thuẫn quyền lợi hay không. Trước khi được đưa ra cho công chúng một cách chuẩn xác, việc đưa ra một kết luận nào đó ám chỉ rằng một mục đích thương mại phía sau đó đều cần phải được xem xét cẩn thận và tra cứu kiểm chứng lại với các cơ quan có thẩm quyền và độc lập quyền lợi về y tế, sức khỏe chúng ta tin tưởng và sự thẩm định và kiểm chứng độc lập của Tổ chức Y tế Thế giới. Hàng năm các chuyên gia hàng đầu về sữa mẹ và cũng như từng ngành tương ứng của Tổ chức Y tế Thế giới kiểm chứng tất cả các nghiên cứu mới được công bố và sàng lọc lại để cập nhật kho kiến thức chính của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ đó Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa ra những chính sách và khuyến nghị phù hợp. Khoa học là một lĩnh vực được cập nhật liên tục, do đó mỗi thông tin cũng cần được xem xét về mức độ cập nhật. Ngay ở các khuyến nghị khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng có được cập nhật theo thời gian. Khi hàng năm Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận thêm kết quả từ các nghiên cứu mới đã được các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới kiểm chứng. Ví dụ trước năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị dinh dưỡng cho bé sơ sinh là sữa mẹ hoàn toàn từ 4 cho đến 6 tháng, có nghĩa là có thể bắt đầu ăn dặm từ 4 tháng trở đi. Khuyến nghị mới của Tổ chức Y tế Thế giới tính từ năm 2001 là sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng, chính xác là 180 ngày. Một ví dụ khác là trước năm 2010, Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị mẹ có nhiễm HIV không được cho con bú, nhưng từ năm 2010, khuyến nghị này đã được thay đổi thành mẹ có nhiễm HIV và được điều trị ART vẫn có thể và nên cho con bú mẹ hoàn toàn bằng sữa mẹ vắt ra và thanh trùng ngay tại nhà. 4. Vì sao các thông tin gọi là cơ sở khoa học của dự án Bé Ti Bú Ti và sách này đáng tin cậy? Vì ở các thông tin cơ sở khoa học được đưa ra trong sách này đều được dịch tổng hợp viết dựa trên thông tin công bố đại chúng và cập nhật nhất của tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc về nuôi con sữa mẹ. Tuy là đại chúng nhưng cũng ít người Việt Nam biết qua các văn bản bằng tiếng Việt, ngay cả người ngành y. Giáo trình của Tổ chức Y tế Thế giới về lập chính sách dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 cho đến 2 tuổi rất ít người biết, ngay cả người ngành y. Giáo trình và thông tin tham chiếu trên cơ sở khoa học của các nghiên cứu chuyên sâu về sữa mẹ đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kiểm chứng, cung cấp qua các chứng chỉ chuyên gia tư vấn sữa mẹ của Viện Sữa Mẹ Quốc tế thuộc Hội đồng Tư vấn Nuôi con Sữa Mẹ Quốc tế và tiêu chuẩn được đề nghị cho tất cả các chương trình học tập của các chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ trong tương lai. Rất ít người biết do chưa từng được dịch ra bằng tiếng Việt. Giáo trình và thông tin tham chiếu trên cơ sở khoa học của các nghiên cứu chuyên sâu về sữa mẹ đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kiểm chứng, cung cấp qua các chứng chỉ thực hành và tuyên truyền nuôi con sữa mẹ của Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ trên thế giới. Rất ít người biết và chưa từng được dịch ra tiếng Việt. Bạn có thể tin tưởng cơ sở khoa học sữa mẹ trong tài liệu này và nguồn chuyên gia Bé Ti Bú Ti. Thêm nữa, hai cô giáo trực tiếp của tác giả trong khóa học thực hành của Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới tháng 11 năm 2013 là nữ hộ sinh kỳ cựu Sunderland và bác sĩ Felicity Survey là hai trong số những chuyên gia thế giới hàng đầu về sữa mẹ và nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là hai kiểm chứng viên có danh tiếng của Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới. Nhờ các kiến thức đã học đó, tác giả nắm sâu và hiểu rõ để phân biệt được giả chân trong các kiến thức khoa học thực hành và vận động nuôi con sữa mẹ cập nhật nhất trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại này của tác phẩm này. Ghi nhớ, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sữa bột bao tác hại, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nhắc hoài, mẹ ơi, ta không ngại, khoa học là sách vở, công bố đúng lương tâm, bóp méo thương trường đỡ, thật giả quyết không lầm.